xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung. Thưa các bạn, Tô Tem Sói là tác phẩm đầu tay của nhà văn Khương Nhung. Cuốn sách này đã được ông thai nghén trong hơn 20 năm và hoàn thành trong khoảng 6 năm. Tô Tem Sói được coi là bộ kỳ thư, một bộ sách lạ về loài sói và sự sinh tồn của dân du mục trên thảo nguyên Mông Cổ. Tác phẩm vừa đầy áp lịch sử và truyền thuyết, vừa ngập tràn yếu tố hư cấu và tưởng tượng. Sức hấp dẫn của Tô Tem Sói một phần ở chỗ đã góp phần lý giải một trong những bí ẩn lớn của lịch sử. Tại sao Thành Cát Tư Hãn lại có đủ sức mạnh chinh phục, làm bá chủ một diện tích lớn như thế của thế giới với một đội quân không lấy gì làm đông đảo? Câu trả lời nằm ở những giao thoa văn hóa chung giữa phương Đông và phương Tây. Đó chính là văn hóa du mục. Chủ nghĩa du mục mà người ta thường nói đến chất chứa rất nhiều khía cạnh bạo lực, nhưng nó cũng mang nhiều yếu tố tự do. Văn hóa sùng bái sói bắt đầu rất sớm ở đất nước Mông Cổ và phức tạp hơn rất nhiều so với bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Trước khi nghe phần đầu tiểu thuyết Tô Tem Sói, các bạn cùng nghe bài viết của nhà phê bình văn học Trung Quốc Mã Ba Thuấn về tác phẩm này. Đây là một bộ sách lạ, một kỳ thư duy nhất trên thế giới mô tả nghiên cứu về sói thảo nguyên Mông Cổ. Đọc sách này, chúng ta được thưởng thức một món ăn tinh thần vô tận về Tô Tem Sói, bởi lẽ nó vô cùng phong phú, bởi lẽ nó không thể tái hiện. Vì rằng những đoàn thiết kỵ Mông Cổ và sói Mông Cổ tự do tung hoành trên thảo nguyên đang hoặc đã biến mất, tất cả những truyền thuyết, những câu chuyện về sói đang mất dần trong ký ức chúng ta, và chỉ lưu lại trong ta và trong các thế hệ mai sau những ký hiệu ngôn ngữ của lời nguyền rủa và chửi bới cay độc. Nếu như không có sách này, thì sói, đặc biệt là sói thảo nguyên Mông Cổ, bộ máy phát lực của sùng bái vật tổ và sự tiến hóa tự nhiên của nền văn minh cổ đại Trung Quốc, chẳng khác những vật không phát sáng trong vũ trụ, rời xa quả đất và nhân loại, lênh đênh trong cõi vô cùng tận, bất khả chi, lạnh nhạt trước sự rút nát ngu xuẩn của chúng ta. Tác giả Khương Nhung, cách đây hơn 30 năm, là thanh niên trí thức Bắc Kinh, ông tình nguyện về lao động ở thảo nguyên Alon Mông Cổ 11 năm. Tính đến năm 1979, thi đỗ nghiên cứu sinh Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Ở thảo nguyên, ông từng chui vào hang sói, từng đào bắt sói con, từng nuôi sói nhỏ, từng chiến đấu với sói, cũng từng sống chung với sói, thậm chí đã từng chung hoạn nạn với sói con, trải qua cuộc sống tinh thần du mục cực khổ thời trai trẻ. Bầy sói Mông Cổ dẫn ông đi xuyên suốt mê lộ ngàn năm, tới trung tâm của những câu hỏi lớn. Chính là sự khôn ngoan và trí tuệ của sói, tài năng quân sự và tính cách ngoan cường của sói, tình yêu và hờn giận của người thảo nguyên đối với sói, sức hấp dẫn ma mị của sói, khiến Khương Nhung gắn bó với sói như một mối lương duyên. Hàng nghìn chi tiết liên quan đến sói đều làm cho tác giả mê mẩn. Từ đó tiến hành hơn 30 năm nghiên cứu và suy ngẫm để viết một tiểu thuyết trường thiên về quan hệ giữa con người và thiên nhiên, nhân tính và sói tính đạo của sói và đạo của trời. Vậy là ta không thể không suy xét ngọn nguồn, không thể không đặt câu hỏi trước những thăng trầm của đất nước. Chúng ta luôn miệng thừa nhận là con cháu của Viêm Hoàng, nhưng rất có thể totem rồng là diễn biến từ totem sói. Tấm màn bí mật sùng bái rồng của dân tộc Hoa Hạ từ đó được vén lên. Vậy thì rốt cuộc chúng ta là truyền nhân của rồng hay của sói? Bây giờ mời các bạn theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Totem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến, qua giọng đọc Việt Hùng.
Chộp được một con sói gọc vào trong ống kính, cậu thấy ánh mắt con sói mông cổ nhọn như mũi dùi thép. Khắp người cậu nổi da gà, áo sơ mi bị đội lên gần như không dính vào da thịt. Có ông già Pilic ở bên, lần này Trần Trần không đến nỗi hồn vía lên mây, nhưng mồ hôi lạnh cứ túa ra từ lỗ chân lông, áo ướt đẫm. Tuy lên thảo nguyên đã 2 năm, nhưng cậu vẫn sợ sói gọc và sói đàn. Trong núi sâu xa lều trại, gặp đàn sói đông đến như thế, hơi thở của cậu cũng run. Trần Trần và ông già Pilic lúc này trong tay không súng, không mác, không thòng lọng bắt ngựa. Thậm chí ngay cả chiếc bàn đạp bằng sắt cũng không. Hai người chỉ mỗi 2 cây roi. Lỡ ra bọn sói ngửi thấy hơi người, chắc chắn cả hai trầu trời sớm. Trần Trần thở hổn hển ngoảnh sang nhìn ông già. Ông đang quan sát vòng vây của bọn sói bằng chiếc ống nhòm đơn. Ông kìm giọng nói khẽ: "Cậu nhát như thỏ đế, chẳng khác lũ cừu tí nào. Người Hán các cậu sợ sói từ trong máu, nếu không sao cứ vào đến thảo nguyên là bại trận." Thấy Trần Trần không nói gì, ông khẽ nạt: "Lần này thì đừng có cuống lên, phải quan sát động tĩnh. Bọn sói không dừng mỡ đùa nghịch cho vui đâu." Trần Trần gật đầu. Cậu bốc một nắm tuyết nắm chặt, tuyết trong tay cậu đắng thành băng. Dốc núi chênh chếch phía trước mặt, đàn dê vàng đông đúc, trong khi tranh thủ bứt cỏ vẫn đề cao cảnh giác. Nhưng hình như chúng chưa phát hiện ra âm mưu của sói. Một đầu của vòng cung bao vây ngày càng tới gần chỗ nấp của hai người. Trần Trần không dám cử động, cậu cảm thấy như bị đóng băng. Đây là lần thứ 2 Trần Trần gặp đàn sói lớn như thế trên thảo nguyên. Lúc này nỗi kinh hoàng khi lần thứ nhất gặp đàn sói khiến toàn thân cậu run rẩy. Cậu tin rằng bất cứ người Hán nào gặp cảnh ngộ như cậu mà gan bật không bị tổn thương thì chớ kể. Cách đây 2 năm, khi Trần Trần từ Bắc Kinh về lao động ở mục trường vùng biên này, đã là cuối tháng 11, đầy đó tuyết trắng mênh mông, chưa có lều cấp cho thanh niên trí thức. Trần Trần đến ở cùng gia đình ông già Pilic, đảm nhiệm công việc chăn cừu. Hơn tháng sau, một hôm cậu cùng ông già lên ban quản lý mục trường xa hơn 80 cây số nhận tài liệu học tập, nhân tiện mua sắm ít đồ nhật dụng. Lúc sắp ra về, ông già là ủy viên ủy ban cách mạng mục trường phải ở lại họp đột xuất, nhưng tài liệu thì mục trường chỉ thị phải đem về ngay, không được để chậm. Trần Trận đành ra về một mình. Ông già đổ cho cậu con ngựa ô cao lớn của ông. Nó vừa chạy nhanh vừa thuộc đường. Ông dặn đi dặn lại, đừng đi đường tắt, cứ đường lớn mà đi. Dọc đường 20-30 dặm lại có một lều dân, sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Trận lên yên, lập tức cảm thấy sức mạnh tràn trề của con ngựa Mông Cổ thượng thẳng, liền nảy ra cái ý muốn phóng thật nhanh. Vừa lên đầu dốc, ngó thấy đỉnh Sacanola, nơi trú ngụ của đại đội, cậu liền quên bén lời dặn của ông già, bỏ con đường vòng dài 20 cây số, chạy theo đường tắt về thẳng đại đội cho nhanh. Trời mỗi lúc một lạnh. Đi được nửa đường thì có lẽ vì rét, mặt trời run rẩy lần xuống dưới đường chân trời, hơi lạnh từ mặt tuyết dâng lên, vạt áo da cứng ngắc. Trần Trận co duỗi cánh tay, khuỷu tay và kích áo kêu sột soạt. Một lớp trắng như sương muối phủ kín mình con ngựa ô, chân lún trong tuyết dày, con ngựa chạy chậm dần. Đồi núi nhấp nhô, cái nọ tiếp cái kia, nhìn khắp không thấy một sợi khói bếp. Con ngựa vẫn chạy nước kiểu, nó chưa mệt, nước chạy ổn định, người cưỡi không bị lắc. Trần Trận buông lỏng dây cương, mặc cho con ngựa tự điều chỉnh tốc độ và hướng chạy. Cậu bỗng chột dạ mà không rõ nguyên nhân cụ thể. Cậu sợ con ngựa lạc đường, sợ trời trở trứng, sợ bão tuyết, sợ chết cóng trong thảo nguyên. Nhưng còn một nỗi sợ nữa mà cậu quên, sợ sói. Sắp tới một cái khe, con ngựa ô dọc đường hoạt bát nhanh nhẹn, tai đảo bốn phía dò động tĩnh, bỗng dừng phát. Nó nhìn như đóng đinh về phía sau khe và bắt đầu khịt mũi, bước chân rối loạn. Đây là lần đầu Trần Trận một mình một ngựa chạy đường trường trên thảo nguyên. Cậu không biết sự nguy hiểm đang rình rập phía trước. Con ngựa ô nở to cánh mũi, mắt trợn tròn, tự động đổi hướng. Nó định tránh đường. Nhưng Trần Trận không hiểu con ngựa. Cậu gò cương, bắt nó chạy theo hướng cũ. Nước kiệu con ngựa càng rối, trở thành nửa chạy nửa lắc. Vậy mà tiếng vó thì lại rất khỏe, có thể chuyển sang nước đại bất cứ lúc nào. Trần Trận hiểu rằng mùa đông phải giữ sức cho ngựa, nên gò cương không cho nó chạy vụt lên. Con ngựa thấy hàng loạt cảnh báo mà không có tác dụng, bèn quay lại ngoạm ủng ra trên chân cậu. Nhìn vào ánh mắt sợ hãi của con ngựa, Trần Trận chợt cảm thấy hình như có chuyện nguy hiểm. Nhưng lúc này thì đã muộn, con ngựa đã run rẩy bước vào cửa khe thăm thẳm hình phễu. Khi nhìn thẳng vào bên trong khe, Trần Trận suýt ngã ngựa. Trong ánh hoàng hôn, một đàn sói Mông Cổ lông vàng rực sát khí đằng đằng đang đứng trên một đồi tuyết cách khoảng 40 mét. Tất cả đều nhìn thẳng hoặc nhìn nghiêng, tia mắt như những chùm lông nhím bay về phía cậu. Phía gần nhất là mấy con sói gọc lớn như báo gấm, to gấp đôi, cao gấp rưỡi, dài bằng một thân rưỡi những con sói trong vườn thú Bắc Kinh. Lúc này những con đang ngồi đứng vụt cả dậy, đuôi duỗi thẳng như lưỡi lê tốt khỏi vỏ, như cánh cung từ trên cao chĩa xuống, chuẩn bị một cuộc xung sát. Những con sói gọc vây quanh con sói chúa lông trắng, nhưng cổ, ức và dưới bụng thì lại màu xám cho, sáng như bạch kim, đầy vẻ dữ dằn. Đàn sói không dưới 40 con. Sau này, khi Trần Trận kể lại chi tiết cách bài binh bố trận của bầy sói trong Philip nghe, ông dùng ngón tay trỏ gạt mồ hôi trán rồi bảo, có đến 8 phần là đàn sói đang họp, chúng đang phân công tập kích một đàn ngựa sau núi. May mà đàn sói khế không đói, sói đói thì lông không phát sáng. Trong một thoáng, Trần Trận mất sạch cảm giác. Cái dấu hiệu cuối cùng mà cậu nhận biết được là một tiếng động sủn người nhai đồng bạc trắng đập vào nhau. Chắc chắn đó là tiếng va chạm của hồn vía cậu đập vào thiên linh cái khi thoát ra khỏi đầu. Cậu cảm thấy dễ đến mười mấy giây sinh mạng của cậu đã đứt đoạn, chỉ còn là cái xác không hồn. Cậu sở dĩ không ngã bởi vì con ngựa mà cậu cưỡi không phải là con ngựa thường. Nó là một con ngựa săn nổi tiếng, trưởng thành qua hàng trăm trận chiến đấu với sói. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, con ngựa trở lại bình tĩnh đến ngạc nhiên. Nó làm ra vẻ không trông thấy đàn sói, hoặc ra cái điều ngẫu nhiên bắt gặp bầy sói đang tụ tập, tiếp tục chậm rãi bước tới như một khách qua đường. Nó tỏ ra gan lì, bước chân đĩnh đạc, không rụt rè, cũng không cướp đường mà chạy, mà như một diễn viên thượng thẳng đội dàn cốc pha lê trên đầu, nó điều chỉnh nhịp đi sao cho uyển chuyển, để người cưỡi trên lưng khỏi ngã xuống làm mồi cho sói. Có lẽ do dũng khí và sự thông minh của con ngựa mà hồn vía Trần Trận lại trở về với cậu. Cũng có thể Trần Trận được trời rủ lòng thương trả lại linh hồn và thổi vào đấy lòng tin và nghị lực. Khi thể xác nhận lại hồn vía, cậu coi như từ cõi chết trở về, điềm tĩnh đến ngạc nhiên. Trần Trận ngồi thẳng đuỗn trên yên. Cậu tự dưng bắt chước con ngựa, làm ra vẻ phớt đời, không thèm nhìn lũ sói, chỉ vội vàng liếc xéo một cái và có cảm giác chúng ở ngay bên cạnh. Cậu biết tốc độ của sói thảo nguyên, chỉ vài giây là đã vọt tới trước mặt con mồi. Người ngựa ngày càng gần lũ sói phía bên. Trần Trận rất hiểu không được mảy may tỏ ra sợ sệt, phải như Khổng Minh bày không thành kế, làm như trong tay nắm hàng triệu quân, sau lưng có hàng vạn quân thiết kỵ. Chỉ có như vậy mới có thể bình tĩnh trước sói Mông Cổ, sát thủ hung hãn và đa nghi trên thảo nguyên. Cậu cảm thấy con sói chúa vươn cổ nhìn phía sau lưng cậu. Đàn sói như một dàn radar, nhất loạt vảnh tai về hướng nhìn của con sói chúa. Các sát thủ im lặng đợi sói chúa ra lệnh. Cặp người ngựa tay không tấc sắt này mà dám ngang nhiên diễu qua trước mặt khiến sói chúa sinh nghi. Hoàng hôn sẫm dần, người ngựa càng tới gần lũ sói. Giờ đây chỉ mấy chục bước chân nhưng là nguy hiểm nhất trong đời Trần Trận, mà cũng là quãng đời dài nhất đối với cậu. Con ngựa lại tiến thêm mấy bước. Trần Trận bỗng cảm thấy có một con sói chạy lên đầu dốc sau lưng. Cậu đoán chắc đó là con sói trinh sát theo lệnh sói chúa, xem phía sau có quân mai phục không. Cậu lại cảm thấy hồn siêu phách lạc lần nữa. Con ngựa hình như cũng bối rối. Cặp đùi Trần Trận và thân ngựa đều run, rồi thì do cộng hưởng, cái run nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Con ngựa vểnh tai về phía sau, rốt cuộc nghe ngóng con sói do thám. Khi con sói phát hiện ra sự thật là không có gì, cũng là lúc cả người lẫn ngựa đã đến chỗ gần đàn sói nhất. Trần Trận tưởng như cậu đang chui vào một cái miệng sói khổng lồ. Phía trên là những răng sắc nhọn, phía dưới cũng là những răng sắc nhọn. Biết đâu khi vào đến giữa hai hàm răng, miệng con sói sẽ bập một phát. Con ngựa ô nhún thấp khuỷu chân sau chuẩn bị lấy đà xung trận, nhưng do tải nặng nó khó mà thoát hiểm. Đột nhiên Trần Trận kêu trời y hệt dân Xu Mục những lúc nguy cấp. Trời ơi, trời cao đất dày ơi, xin người hãy giúp con. Rồi cậu lại gọi ông già Pilic. Tiếng Mông Cổ Pilic có nghĩa là khôn ngoan. Cậu hy vọng ông già sẽ nhét vào đầu cậu sự khôn ngoan của dân thảo nguyên Mông Cổ. Thảo nguyên im lặng, không một hồi âm. Cậu tuyệt vọng ngước nhìn trời. Cậu muốn nhìn lần cuối màu trắng xanh của bầu trời băng giá. Đột nhiên, lời ông già như tiếng sấm ngang tai. Sói sợ nhất là súng, thòng lọng và đồ vật bằng sắt. súng và thòng lọng, cậu không có. Đồ vật bằng sắt thì sao? Bàn chân cậu nóng ran. Có đấy, dưới chân cậu là hai bàn đạp to tướng. Cậu mừng đến nỗi chân run bắn. Ông già Felix đổi ngựa cho cậu nhưng không đổi yên. Thảo nào ngay từ đầu ông đã lựa cho cậu một cặp bàn đạp to bự, hình như ông tính có lúc phải dùng đến chúng như ngày hôm nay. Nhưng khi đó ông bảo mới tập cưỡi ngựa, bàn đạp không to thì ngồi không vững, rủi bị hất ngã, rút chân cũng dễ, tránh được trọng thương hoặc chết vì ngựa đá. Cặp bàn đạp này miệng rộng gót tròn, so với cặp bàn đạp bình thường to gấp đôi và nặng gấp ba. Đàn sói đang đợi con sói trinh sát. Người và ngựa đã mặt đối mặt với chúng. Chậm chậm rút chân khỏi bàn đạp rồi cúi xuống, mỗi tay cầm một chiếc. Sống chết là ở phút này đây. Cậu vận sức lên đôi tay, ngoảnh mặt về phía đàn sói, quát lên một tiếng, rồi giơ bàn đạp ra trước ngực, đập vào nhau, keng một tiếng. Keng, keng, keng. Tiếng keng trên thảo nguyên chát chúa như búa tạ đập đường ray, xoáy vào tai lũ sói, khiến chúng giật thót. Với loài sói, tiếng va đập của kim loại còn kinh khủng hơn tiếng sét trên trời, tiếng bẫy sập trên đồng cỏ. Trần trần gõ tiếng thứ nhất, đàn sói run bắn. Gõ mạnh mấy tiếng nữa, đàn sói cụp tai rụt cổ, lặng lẽ bỏ chạy theo sói chúa, thoát cái đã mất dạng. Con sói trinh sát cũng bỏ luôn nhiệm vụ chạy theo đàn. Trần trận quả thực không dám tin vào mắt cậu. Đàn sói đông là thế mà bị hai chiếc bàn đạp đuổi té khói. Phấn khởi quá, cậu đập liên hồi cặp bàn đạp, vừa khoát tay về phía sau như dân du mục, vừa quát lớn: "Khơ lơ tăng, khơ lơ tăng!" Nghĩa là mau lên, mau lên, ở đây rất nhiều sói. Có thể những con sói Mông Cổ nghe hiểu tiếng Mông Cổ, hiểu cái khoát tay của cánh thợ săn Mông Cổ. Chúng tưởng bị bao vây nên nhanh chóng rút lui. Nhanh nhưng vẫn rất trật tự, chạy như gió nhưng vẫn giữ được đội hình muôn thuở. Sói khỏe đi đầu, sói chúa phía trước, sói gộc đoạn hậu, không tán loạn như loài cầm thú khác. Trần trần đứng ngay ra nhìn. Đàn sói thoáng cái đã mất dạng, trong khe chỉ còn lại bùn tuyết. Trời tối sẫm, Trần Trần chưa kịp nhìn lại bàn đạp thì con ngựa đã nhằm cụm lều mà nó quen thuộc, lao đi như mũi tên. Gió lạnh lùa vào ống tay áo, vào cổ, mồ hôi trong người Trần Trần gần như đóng băng. Thoát khỏi miệng sói trở về, Trần Trần từ đó tin là có trời như dân du mục. Hơn nữa, cũng từ đó cậu đâm sợ, kính nể và say mê sói. Với Trần Trần, sói Mông Cổ không những đụng vào tâm linh cậu, mà còn từ tâm linh hiện ra những cơ thể sống. Làm sao trong mình con sói tiềm ẩn sức hấp dẫn mạnh mẽ nhường ấy? Cái vật nhìn không thấy, sợ không được, hư vô mà hiện hữu này, có lẽ nó là tự sùng bái vật trong tâm linh, còn gọi là totem. Trần Trần mang máng cảm thấy hình như cậu đã tiếp cận lĩnh vực tinh thần của dân tộc Thảo Nguyên. Tuy cánh cửa mới mở hé, nhưng cậu đã nhìn được vào bên trong với một tâm trạng hứng khởi. Hai năm sau đó, Trần Trần chưa lần nào gặp được một đàn sói như thế. Ban ngày chăn cừu, cậu chỉ trông thấy từ xa một hai con, mà dù có đi xa vài chục, thậm chí hàng trăm cây số, cũng chỉ gặp nhiều nhất là hai ba con, bốn năm con sói. Nhưng cậu thường thấy bò, dê, cừu bị sói ăn thịt, ít là một hai con, nhiều là hai ba con cừu, ba bốn con ngựa, nhiều thì xác nằm ngổn ngang. Đến thăm các gia đình, có thể thấy tấm da sau khi ăn thịt sói, nó được treo lên ở đầu sào, bay phất phới như lá cờ phướn. Ông già Felix nằm yên trong hố tuyết, nheo mắt nhìn chăm chú đàn dê trên sườn dốc và đàn sói ngày càng tiến lại gần, bảo chần chần. Ráng đợi chút nữa, học săn bắt, trước hết phải học tính kiên nhẫn của sói. Có ông già bên cạnh chần chần vững tâm hơn. Cậu gạt băng đọng trên lông mi, chớp chớp mắt nhìn ông già. Sướng nhòm quan sát đàn dê vàng trên sườn dốc chênh chếch trước mặt và vòng vây của bầy sói. Bầy sói chưa hành động. Từ sau lần con ngựa ô chạm trán với bầy sói, cậu hiểu con người trên thảo nguyên thực tế luôn bị sói bao vây rất gần. Ban ngày chăn cừu, ra khỏi lều không xa là đã trông thấy hàng loạt dấu chân còn mới. Trên dốc, dưới bãi, dấu chân càng nhiều hơn, có cả những bãi phân sói màu xám nhạt. Đêm đêm, cậu gần như trông thấy bóng sói vật vờ như trong cõi u linh, nhất là trong đêm đông rét buốt. Những cặp mắt sáng xanh như đom đóm chỉ cách đàn cừu vài chục mét, ít là 2-3 cặp, 5-6 cặp, nhiều là 10 mấy cặp, nhiều nhất là cái lần cậu dùng đèn pin của con trai ông già đếm được 25 cặp. Du mục nguyên thủy cũng như du kích hành quân càng gọn nhẹ càng tốt. Chuồng cừu mùa đông chỉ là xe cũ, rào lưu động và những tấm thảm lớn quây thành một vòng bán nguyệt, chỉ chắn gió, không ngăn được sói. Khoảng trống rất lớn ở phía nam hoàn toàn dựa vào đàn chó và đám phụ nữ gác đêm. Đôi khi sói lọt vào chuồng, sói và chó cắn nhau văng vào vách lều đụng phải người ngủ sát ở bên trong. Trần Trận từng hai lần bị đánh thức kiểu ấy, nếu không có bức vách, con sói rơi trúng người cậu. Du mục nguyên thủy, người và sói thảo nguyên chỉ cách nhau 2 lớp thảm. Có điều cho đến bây giờ, Trần Trận chưa có dịp nào quần nhau với sói. Những con sói Mông Cổ thiện chiến xuất quỷ nhập thần hơn du kích đồng bằng hoa mắc. Những đêm bị sói quấy nhiễu, Trần Trận buộc phải tỉnh ngủ. Cậu dặn Customai trực đêm, thấy sói vào chuồng thì nhớ đánh thức, cậu sẽ giúp một tay. Ông già Pilic thường vê vê bộ râu xê mà cười mỉm. Ông bảo, ông chưa thấy người Hán nào hăng hái như cậu. Hình như ông già rất bằng lòng với chàng thanh niên trí thức Bắc Kinh đầy nhiệt huyết này. Rồi thì Trần Trần cũng được chứng kiến một cuộc ác chiến giữa người và sói dưới ánh đèn pin trong một đêm sông bão cuối năm.
Thân mến, các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện tại kỳ đêm mai. Thân ái chào các bạn.